nói với kinh Ni Tăng Bồ Tát rồi. Chữ Ni Tăng đó, chữ Ni Tăng á là chúng của ni, hiểu không? Chứ không phải ni rồi có tăng ở trong đó, mà cái chữ tăng đây có nghĩa là gì? Hòa hợp, hiểu không? Đó. Ni tăng á là chúng ni hòa hợp thì gọi là ni, ni tăng. Đó. Đó là nó có nhiều người nói ni sao dám xưng tăng? Không phải. Cái chữ tăng là chỉ chung một đoàn thể hòa hợp, bốn người trở lên thanh tịnh hòa hợp mà tu học thì gọi đó là ni tăng. À, quý vị hiểu cái danh từ đó ha. Đó. Nhưng mà ví dụ như bốn người trở lên mà cũng hòa hợp, mà hòa hợp rồi là để đi ăn trộm thì cái đó thì không gọi là chúng tăng, hiểu chưa? Đó. Hòa hợp mà phải thanh tịnh thì ít ra đó, bình thường đó mình đi lên mình lễ, mình thỉnh nguyện đó, mình cũng được thanh tịnh chút, thấy không? Đó. Nghe đọc thanh quy cũng đó, cũng là cái hình thức rất là thanh, rất là thanh tịnh trên tinh thần giới luật chung ha. Thì tôi cũng nói rộng cái điều này cho quý vị nghe. Trên tinh thần giới luật chung thì á, tỳ kheo ni nó có cái giới bổn học biết, cái đó là tinh thần chung. Nhưng mà mỗi cái tông môn, mỗi cái đoàn thể có quyền ra những cái thanh quy để mình theo đó mình hành trì, thì cũng giống như là thanh quy của chúng ta đó. Thanh quy là cái bản điều lệ, là cái bản giới luật chung của chúng ta. Thì mỗi cái tông môn, mỗi cái hệ phái đều có quyền có thanh quy riêng. Nhưng mà cái trên cái tinh thần chung á, giới luật của Phật thì là thọ tỳ kheo giới, thọ tỳ kheo ni giới, học biết, biết cái căn bản Đức Phật dạy, thì cái đó là cái chung, hiểu chưa? Chứ không phải nói thiền viện có thanh quy rồi không có học giới, không phải. Chúng ta vẫn giữ gìn tôn trọng những cái điều quy chế của Đức Phật, bởi vì chúng ta đã học qua hết rồi 348 giới. Vậy quý vị thấy như là sống lại cái thời của Phật vậy đó, đúng không? Đó, toàn là kể chuyện thời Phật không à. Bởi vì những cái điều này là điều Phật chế. Và có một cái điều rất là hay là tôi thấy trước khi Phật sắp nhập Niết Bàn, cái Phật có dặn ngài A Nan là sau khi ta nhập Niết Bàn rồi thì có những cái giới khinh, giới nhỏ có thể bỏ, không cần thiết. Nhưng mà khiến lúc đó ngài A Nan không có hỏi. Cái điều đó cũng rất là hay, mặc dù sau này đó thì chính vì lỗi đó mà ngài bị ngài Ca Diếp quở nằm trong một trong tám đột kiết la của một thị giả Phật, là tại sao không hỏi Phật là cái gì giữ, cái gì không giữ. Mà lúc đó mà sau lúc mà kết tập họp chúng lại là 500 vị A La Hán kết tập ở trong hang Thất Diệp á, rồi tới cái phần tụng luật này ngài A Nan mới nói hồi đó Phật có dạy đó, có những giới nhỏ nhặt có thể là bỏ đi không cần thiết. Thì trong một đời thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật kết tập chúng nhiều lần, giảng dạy giới nhiều lần, nói rất là nhiều lần, tăng cũng như ni. Vì nói như vậy ngài Ca Diếp hỏi gì chứ, ông có hỏi là giới nào giữ, giới nào bỏ không? Thì ngài A Nan nói dạ hồi đó buồn quá, hoặc là buồn khổ quá rồi quên không hỏi. Ngài Ca Diếp nói ông không hỏi thì bây giờ đâu có biết giới nào mà bỏ, giới nào lấy, quyết định là phải lấy hết. Cái điều đó rất là hay, phải không? Chính cái chỗ quên của ngài A Nan cho nên sau này là mình cứ học hết giới, không bỏ cái nào hết. Và chính cái không bỏ chỗ nào hết đó, chúng ta mới thấy rõ cái xếp đặt tỉ mỉ của Đức Phật, rất là cẩn thận. Ngài một lòng vì tăng chúng mới chỉ dạy những điều này. Còn riêng với Đức Phật thì ba nghiệp đã thanh tịnh rồi. 12 năm đầu đệ tử Phật toàn là chứng A-la-hán không, cũng thanh tịnh rồi. Ông ba nghiệp của các vị không có sơ hở tí xíu nào đó, đâu có chỗ nào nứt nẻ đâu mà ngài phải nói giới. Nhưng mà nói giới đây là vì ai? Vì chúng phàm phu, vì tăng phàm phu cỡ như mình nè. Nếu mà không có những cái giới luật này để làm mình thanh tịnh hơn thì bây giờ Bây giờ cái điều kiện nào để làm cho chúng ta thanh tịnh đây? Ngoài cái sự tu học theo đúng giới pháp thì không có điều kiện nào để làm cho mình có thể thanh tịnh được. Mà muốn đi theo bước chân thanh tịnh, bước chân các chúng tăng hiền thánh như thời Phật ha, thì mình phải đi theo cái đi theo giới kinh, hiểu chưa? Đó. Cho nên thời Phật thì như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đó đâu cần phải tụng giới kinh, không cần phải tụng, cần phải nghe, bởi vì tâm tư các ngài không có luôn luôn là trong sáng rồi. Nhưng mà đệ tử Phật đâu phải toàn là bậc thánh, độ rất là nhiều chúng sanh đời sau, rồi dài dài cho tới mình 2.500 năm sau Đức Phật vẫn còn được tu tập, vẫn còn đi theo cái con đường thánh đó, thì chính cái giới kinh để lại là cái làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên đối với giới kinh các vị luôn luôn phải trân trọng, và các vị rất là có phước thọ giới rồi, cái là mỗi người được có một bản giới kinh liền, mấy đằng trước đâu có, thấy chưa? Mấy đằng trước không có, tôi nhớ là các vị phải mượn rồi này kia đủ thứ, ngay cả các vị trước quý vị đây cũng chưa có hả? Có không? Có à? Có đàn có, đàn không có. Nói thấy không? Có mấy đứa nào không có à? Cho nên cái điều này cũng là cái điều rất là quý báu, mà quý vị còn được thêm quyển Bồ Tát nữa, phải không? Đó. Thì bây giờ chúng ta đã học xong phần này, coi như phần cơ bản. Nếu mà quý vị cẩn thận, quý vị lấy cái này rảnh cầm đọc hết lại một lần, cái nào không hiểu lên hỏi thầy, hiểu chưa? Đó. Hoặc là hỏi quý cô, hiểu chưa? Đó. Rồi đó thì là cũng phải trân trọng đối với nó, chứ không phải nói tụng học xong rồi, thọ tỳ kheo xong rồi coi như là ngon rồi, xếp lại hết là không được đâu nha.